Phần 3. Đóng cửa tử cung. Này Nguyễn Thị A, con hãy 1. Bình tâm tĩnh trí, một lòng cầu về cõi Phật A-di-đà.
Thì đoạn này phương pháp để đừng đi đầu thai, cho nên gọi là đóng cửa tử cung. Đầu thai thì có thể là vào tử cung của một người mẹ, nhưng mà người mẹ này là người, thế nhưng mà hiếm lắm, số đông là vào tử cung những các loài vật, cái số được làm người hiếm lắm. Tránh cái việc đầu thai nên là về cõi Phật mà thoát luân hồi là hơn. Chứ nếu mà còn cái chuyện đầu thai thì tức là còn ở trong vòng luân hồi, thì dù làm người dù về cõi trời cũng vẫn là cảnh khổ. Cái số 1 ấy là cái lời dặn chung tất cả, lời dặn coi như là lời dặn cần yếu từ đầu tới đây vẫn cứ một câu này. Con đọc tiếp.
2. Thấy nam nữ giao hợp, chớ bước tới. Coi cha như Đức Địa Tạng, mẹ như Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng cung kính niệm danh hiệu các ngài.
Bởi vì cái lúc bây giờ là cái lúc sắp sửa đầu thai, thì cái hình ảnh cha mẹ giao hội nó hiện rõ. Tất cả cái nghiệp báo cho nên khắp cả mình thấy tối đen, chỉ có cái chỗ mà mình phải đi đầu thai ấy, thì mình trông thấy rõ ràng. Cho nên thấy cha mẹ đang làm cái việc dâm dục này, ở đây khuyên là chớ có bước tới, nghĩa là chớ có để tâm tới thì đúng hơn. Chứ còn cái lúc bây giờ ấy, cái vong này, cái vị này ấy, người ta nghĩ tới cái gì là người ta mắc ngay vào cái đó. Cho nên nếu người ta thấy cái việc này mà người ta tùy hỷ, vui vẻ thì là mắc vào rồi. Thế khởi cái tâm vui, cái tâm ưa thích thì là đã dính vào đấy rồi. Khuyên chớ bước tới, có nghĩa là chớ để ý tới, mặc cái cảnh ấy nó hiện rõ ràng đấy, nhưng mình nhớ tỉnh ra, chớ để ý đến cái cảnh ấy, mà coi như là đây Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Bồ Tát, thì cứ một lòng cung kính mà niệm Đức Quán Thế Âm, niệm Đức Địa Tạng, chớ mà đừng nghĩ đến cái cảnh này là cảnh bệnh. Con đọc tiếp.
3. Nếu nghiệp làm loài đực thì cảm thấy muốn kháng cự cha, triều mến mẹ. Nếu nghiệp làm loài cái thì cảm niệm ngược lại.
Cái lúc bây giờ ấy, cái vị này đã có cái định nghiệp phải làm trai hay là phải làm gái, đã có một cái phần định nghiệp nó hiển tỏ rõ ràng rồi. Cho nên cái thân làm trai ấy, tức là về điện dương, vì vậy cái điện âm ấy, nó thu hút, cho nên tự nhiên cảm thấy mến cái người mẹ. Mà nếu mà mình phải làm gái thì thuộc về điện âm, thì cái điện dương nó thu hút, cho nên lúc bây giờ cảm thấy mến cái người cha. Thế thì cái chuyện này nó là cái tự nhiên như thế, do cái điện âm dương nó thu hút lẫn nhau. Thế nhưng mà mình thấy có cái cảm giác thì biết là đây là cái nghiệp đọa lạc của mình nó đã rõ ràng, thì nên thế nào? Nếu mà mình thuận theo cái cảm giác thì sẽ làm sao?
Ngay khi ấy tinh trùng và trứng hợp nhau, tâm thức thấy vui một thoáng rồi ngất liệm.
Cái lúc bây giờ là nếu mà mình thuận theo cái cảm giác của mình, nghĩa là mến, nếu mà là con gái thì mến người cha mà ác cảm với người mẹ, nếu là con trai thì mến người mẹ mà ác cảm với cha, nghĩa là đây là mình chỉ bị cái điện âm dương nó chi phối, chứ thực ra cái vị này đâu có biết gì đâu. Đấy. Nhưng mà vì cái chuyện âm dương nó chi phối cho nên cứ có cái cảm giác vui hay là khổ. Nếu mà lúc bây giờ có cái cảm giác vui mà nhận cái cảm giác vui ấy thì đó là mình đã mắc vào cái tử cung rồi. Cho nên ngất lịm đi, tức là lúc tới giờ ấy, là ở trong cái đống máu đó nó đang biến hóa, gọi là chịu theo cái vòng cương tỏa của những cái tế bào ở trong cái tử cung của mẹ, nó đang chuyển hóa để nó biến thành cái máu thành bào thai. Cũng như mình bây giờ cứ việc mỗi ngày cứ ăn cơm, cứ uống nước, cứ thở, rồi cái cơm, cái nước, cái hơi thở này là nó cứ ở trong cơ thể mình, nó cứ biến hóa thành máu, nó biến thành da, thành thịt, thành xương, chúng mình có biết gì đâu. Con nói tiếp.
Thế là đã bị đóng khuôn vào bào thai. Theo cách ấy, người ta thành chó, heo, gà, kiến, sâu, vân vân, chịu đựng lâu dài những thảm khốc không thể tưởng tượng. Thật là khủng khiếp.
Không là vào bào thai thú vật chứ có mấy khi mà được làm người. Chỉ trừ vào làm người Phật nói là khó khăn vô cùng. Thế một khi mà đã đóng khuôn vào cái bào thai, cái kiểu có thế thôi. Chỉ thoáng có một cái cảm giác vui khi thấy cái cảnh ấy, mà tỉnh ra những cảnh bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp là ảo giác. Đây là nghiệp của mình nó biến ra, thần thức mình nó biến ra, còn cái tánh Phật vẫn thường trụ. Nếu nhớ được cái việc ấy mà hàng phục được cái vọng tâm, mà an trụ ở nơi cái chân tâm, thì dĩ nhiên là cái vị này giải thoát. Còn nếu chỉ theo cái đà của cái vọng tâm, cứ theo một chút để ý đến cái việc ấy, một thoáng thấy vui, thấy thế là đã ngất lịm trong cái đống máu ở tử cung của mẹ rồi. Thì ngay cái lúc ấy là cái con tinh trùng đó, và cái trứng đã hợp nhau, tức là chính mình ở lúc bây giờ là con tinh trùng rồi. Thì là bị đóng vào cái ống khuôn và cái bào thai ấy. Theo cái cách ấy, người ta thành chó, thành heo, thành gà, thành kiến, thành sâu. Đã. Chỉ có một thoáng tưởng là niệm vui, một cái ảo giác ấy thôi. Thế thế là thành chó, heo, gà, kiến, mà chịu đựng lâu dài những thảm khốc không thể tưởng tượng được của kiếp luân hồi. Hai cái chữ lâu dài đây tức là bao nhiêu năm? Không có lấy cái số kiếp mà tính được nữa. Một khi đã làm chó làm mèo, biết bao giờ tỉnh cho ta. Cho đến nỗi bên đạo Gia Tô, Đức Chúa Ngài dạy rằng loài vật thì nó không có linh hồn, cho nên Ngài không cứu, Ngài chỉ cứu cái loài người. Đây chắc là cái cách nói của Ngài, bởi vì khó cứu lắm. Chỉ có đạo Phật mình mới chủ trương cái câu là tất cả những loài này nó có Phật tánh, cho nên mai đây nó sẽ thành Phật. Nhưng mà phải biết cái công lao của chư Phật và Bồ Tát Thánh Hiền mà dắt dẫn những người từ cái mê này, từ cái kiếp làm chó, mèo, heo, gà này, mà đến khi mà làm trở lại làm người mà tỉnh được là công lao hàng bao nhiêu đại kiếp, chứ không phải nói chuyện năm tháng mà kể được. Cái số đọa là cái tính cái năm là bao nhiêu kiếp, mà mỗi một kiếp là như thế nào nhỉ thầy? Cái mảnh lụa cõi trời nó nhẹ mỏng hơn cái mảnh nhẹ, mà mình cứ thế mình phết phết qua rồi lại phết lại, phết cho đến bao giờ làm sao cho cái mảnh tảng đá một cây số vuông đó mà nó tan được, thì khi ấy gọi là hết một kiếp. Thì như thế chúng ta thấy cái thời gian đọa lạc biết là bao nhiêu, còn gọi là thảm khốc lâu dài chịu những các cái thân đọa lạc, cho nên rất là thương. Con nói tiếp.
Này Nguyễn Thị A, muốn thoát số phận ấy phải nhớ rằng ta là một hữu tình khốn khổ từ vô thủy, chính chỉ vì hai việc ghét và yêu. Nay con quyết tâm giác tỉnh, không để cho ghét và yêu lôi cuốn.
tức là loài thai sinh này, cái số phận thai sinh ở đây người ta tức là những người phải đầu thai làm chó, heo, gà, kiến, sâu, chịu đựng lâu dài những thảm khốc, cái đời sống của loài vật, những con trâu, con bò âm thầm chịu khổ. Phần ấy chúng ta phải làm sao? Thế thì tôi cứ tưởng là đầu thai là cái nghiệp dâm dục thì nó thuộc về yêu, mà sao đây nó lại thuộc lại nói đến chuyện ghét? Nó cũng có hai, một là đền ơn, hai là để báo oán. Cho nên rằng để đầu thai làm vào một cái gia đình nào, có thể là vì cứ oán thù, mà có thể là để mà đền ơn. Thế cho nên nó cũng do hai cái chuyện yêu và ghét mà nó thành ra ràng buộc. Cho nên bây giờ làm thế nào thì thoát được cái số phận này cô Tịnh Quang vừa nói làm sao? Phải giữ cái tâm của mình hàng ngày, yêu tức là tham, ghét tức là sân. Hàng ngày tập bối cảnh, bất luận là ở nơi mắt hay ở nơi tai, cứ sáu căn của mình đối cảnh, mình phải tập làm thế nào để đổi, để cái tâm của mình nó đừng khởi hai cái việc này, nó đừng có phản ứng bằng hai cái việc này. Thì muốn được như vậy, muốn để cho hai cái việc này nó không khởi lên, thì mình làm thế nào nhỉ? Cái chuyện niệm Phật là những vị mà nhớ đến Phật, đây là những vị coi như cái lòng tin cao, còn thông thường có khi vẫn niệm Phật mà cái tâm nó vẫn vướng vào hai chuyện hờn giận và an thích thì làm thế nào? Một số đông là như thế, tâm vẫn cứ bị hai cái thứ này, nó coi như nó dính liền với chúng ta, nó coi như nó là như là da thịt của mình. Cái thân này bất tịnh để đừng tham. Trong nhà Phật có hai việc là chấp ngã với chấp pháp. Trong nó thì chấp ngã nghĩa là chấp cái thân này là mình, cái da thịt xương này là mình, rồi là chấp cái vọng tâm, những cái vô minh nghiệp nó nổi lên, nó bực bội hay nó ham thích, mình cứ nhận là ta. Thì bây giờ phải tập quan sát để thấy đó là vọng tâm, không phải là mình. Hai cái then chốt ấy phải tập hàng ngày. Tôi nhắc lại, điểm thứ nhất là quan sát cái thân này, nó là một cái không có bền, nhơ bẩn. Hiện tại ruột gan tim phổi toàn những máu tanh, mai đây sắp sửa nó, cái lúc nó chết nó phù sũng, nó thối loét, rồi dòi bọ, rồi máu mủ tràn trề, rồi long dục mụn tàn trả về cho đất. Tập thấy như vậy để đối với cái thân này mình đừng nhận là thân thể của mình, biết rằng đây chỉ là cái báo chướng một thời gian, chịu cái báo này một thời gian, sanh già bệnh chết rồi nó tan đi, nó làm bằng đất thì nó trả về cho đất. Nhưng bởi vì nó là cái báo chướng, cho nên đất mà nó lại hóa ra là da thịt để nó thối nó giữa, cho nó hóa giỏi nữa, nó nhơ bẩn. Đây bởi vì nó là cái báo. Thế thì nhận đúng cái sự thật như thế đi, để đừng quá yêu chiều cái thân này. Thế đó là một. Hai là phải nhớ cái vọng tâm. Những cái mỗi khi cái gì trái ý thì nó bật lên cái bực bội. Hơi có cái gì vừa ý thì nó bật lên cái ưa thích. Những cái này là cái vô minh nghiệp, cái nghiệp ngu si từ vô thủy, nó thành cái thói quen rồi. Mình không muốn nhưng nó cứ nổi lên. Thế thì phải tập sáng suốt mà biết đây là cái nghiệp vô minh, soi từng niệm. Thế nó hiện lên thì biết nó là hư vọng, chứ đừng nhận nó là mình. Đừng nói là tôi bực bội, tức tối. Đừng nói là tôi ưa thích cái này, tôi chán ghét cái kia. Mà biết đây chỉ là cái vọng tâm. Nghĩa là cái nghiệp vô minh, nó thành cái thói quen từ vô thủy đến giờ. Nó cứ phản ứng tự nhiên như thế. Thì đừng theo nó, giác tỉnh được. Đừng nhận nó là ta. Để muốn phá cái chấp ngã, phải có hai cái đó. Đừng chấp thân, mà cũng đừng chấp cái vọng tâm là mình. Hai cái này là cái, một cái gọi là phiền não chướng. Cái vọng tâm nó gọi là phiền não chướng. Mà cái thân ấy là cái báo chướng. Chớ có nhận là mình. Với những cái thói quen gọi là nghiệp chướng, cái ba cái chướng ấy mình phải tập xa lìa thì mới thoát được cái ngã chấp. Ngoài thì tập quan sát sắc thanh hương vị xúc pháp là những ảo ảnh, sự ảo giác cho thần kinh mình biến ra. Tập nhận định để đừng bị nó kích thích. Phải tập như thế, giác tỉnh được như thế thì mới hàng phục được hai cái chữ yêu ghét, mà ra khỏi được cái tử cung. Con nói tiếp.
Dù ở cảnh hấp dẫn đến đâu cũng chánh niệm. Vực thẳm luân hồi vô cùng nguy hiểm, rất dễ vào mà rất khó ra.
Hấp dẫn tức là lúc bây giờ thấy những cái đám rước linh đình, thế rồi tiếng đàn tiếng hát, đó là những cảnh hấp dẫn. Hoặc là những cái món ăn ngon, hoặc là ở thân ở đứng vào một cái chỗ có cái sự mát, sự dịu, để khiến được cái thân ấy nó cũng tham đắm. Như là ngồi lên trên cái đệm nhung, hay là đất có giải hoa, mình đi lên chân trên cái đất đó thấy dễ chịu, cảm khoái. Thế đó là những cảnh hấp dẫn nó có thể hiện ra. Thì đây dặn rằng dù có gặp cái cảnh hấp dẫn đến đâu cũng phải chánh niệm. Thế nào là chánh niệm? Nhưng nếu nhớ được Nam Mô A Di Đà Phật thì đệ nhất. Đấy. Nghĩa là cái tâm đừng động. Chánh niệm nghĩa là cái tâm nó an định. Vực thẳm luân hồi vô cùng nguy hiểm, rất dễ vào mà rất khó ra. Làm sao bảo là dễ vào? Đó, chỉ một cái hơi ưa thích một chút, mắt nhìn thấy cái gì đẹp mà mình vướng vào, tai nghe cái âm thanh hay mũi ngửi cái mùi thơm, một cứ một trong sáu giác quan của mình mà cứ chỉ cần vướng một giác quan, thế là mình đã ở trong cái tử cung của con chó hay con mèo rồi. Thế cho nên phải cẩn thận lắm, nên dễ vào lắm. Mà thế nào là khó ra? Như cái ông Tam Tạng Tỳ Kheo đi qua đi lên chùa, khi không lên chùa thấy một vị tăng người ta tụng kinh mà buông lời chọc thôi, ông tụng kinh như chó sủa. Đâu có cái gì đâu, khi không chẳng có ai bắt, mà cũng chẳng có việc gì cần. Chợt đi lên chánh điện thấy người ta tụng kinh thì có gì đâu, ấy vậy mà thốt ra một lời, cái tâm diễu cợt nó khiến cho cái lưỡi thốt ra một câu, ông tụng kinh như chó sủa. Một lời ấy thôi mà rồi 500 đời làm thân con chó. Đấy, buông một lời diễu thôi, không có thực, cũng không phải là ác, chỉ có diễu cợt, chỉ có cái chuyện khinh mạn thôi, chứ không phải là độc ác, một cái đùa chơi thế thôi, mà đâu có rẻ. Đem thân làm chó 500 đời, mà nếu mà không gặp Ngài Xá Lợi Phất giác tỉnh cho ấy, thì còn làm chó chưa biết đến bao giờ. Thế mà những làm thân chó thông thường, dù có hết nghiệp làm chó thì lại đi làm cái loài gì đó, chứ mà biết bao giờ đến kiếp nào mới được lên làm người. Lâu dài những các việc mà đọa vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh, người ta không tính năm, mà người ta phải tính bằng kiếp cái thời gian như thế. Cho nên dù bao nhiêu kiếp trước có chút tu hành thì trong thời gian đầy đọa lâu dài thì đâu có còn nhớ được nữa, phai mờ đi hết. Thế cho nên nói dễ vào mà khó ra. Đây là để cảnh sách những các vị mà lúc bây giờ có thể cảm thấy cái cảnh vui, ham thích những cái cảnh vui, thì đây là lời nhắc nhở. Thì chúng ta bây giờ hiện tại phải luyện tập từ bây giờ, dù là sáu căn nó gặp cảnh hấp dẫn đến đâu cũng cố gắng mà tránh niệm ở đây ngài dạy. Bởi vì cái luân hồi dễ vào mà rất khó ra. Chỉ bốn tâm ưa thích hão huyền chút ấy thế mà rồi khổ. Mà không phải riêng chỉ con mắt với cái tai, mà cả mũi, cả lưỡi, cả thân, cả ý. Hễ mà có một chút ưa thích thì liền là có cái chỗ ràng buộc, mà rồi đã vào cái vòng luân hồi. Ở đây ngài nói dễ vào mà khó ra. Đây là để cảnh sách khi chúng ta gặp những cảnh thuận. Đọc tiếp.
Dù ở cảnh trái ý đến đâu, cũng chỉ một lòng từ bi, tha thứ và xót thương.
Cảnh trái ý, trong kinh Phật kể chuyện, trong lịch sử Đức Thích Ca mình, khi mà ngài còn làm ông tiên ở trong rừng, ngài còn đang tu, thì vua Ca Lợi mới vào rừng đi săn. Thế rồi mỏi nhọc nằm nghỉ, các cung nữ mới rủ nhau đi chơi, đi quanh ra ngoài rừng đi chơi, thì thấy ông tiên ngồi thiền định, cho nên các cung nữ mới xuống nhau và quỳ lại, rồi để ông tiên giảng dạy. Thì vua Ca Lợi tỉnh dậy, thấy vắng các cung nữ mới đi tìm. Đến lúc ra thấy các cung nữ đang quỳ nghe ông tiên giảng, thì mới hỏi ông tiên. Cái ông vua ông giận lắm, ông mới hỏi làm sao mà nhà ngươi lại dám nói chuyện với cung nữ của ta. Ông vua ông giận lắm, ông mới hỏi là ngươi ngồi đây để làm gì? Và tôi ngồi để tu, và tu cái gì ở đây? Thì ông vua ông nói, rồi ông chém, có phải ông chém hai cái tay không? Ông chém cái tay của nhà vua. Thế là vua mới bảo tôi tu hạnh nhẫn nhục. Thì ông tiên, ông vua ông chém ông tiên. Mà ông tiên nói là tôi tu hạnh nhẫn nhục, tôi không thật lòng tu. Nếu trong tâm của tôi mà khởi lòng giận nhà vua, thì xin rằng tôi coi như là mất hai cái tay. Còn nếu mà thật lòng tôi tu, thì xin cái máu này nó đang chảy đây, nó biến thành sữa trắng, để làm bằng chứng là tôi thật lòng nhẫn nhục, tôi không có giận nhà vua. Thì khi ngài thề xong thì cái máu của ngài nó hóa ra sữa trắng. Thế ông vua thấy như thế vội vàng quỳ lại xin sám hối. Thì ông tiên ông lại xót thương cái sự ăn năn lo sợ của ông vua, cho nên ông tiên ông mới nói rằng nhà vua yên lòng, không những là tôi không giận, mà tôi còn nguyện rằng khi nào tôi đắc đạo, tôi sẽ độ cho nhà vua trước nhất. Cho nên khi mà ngài thành Phật là ngài độ cái ông vua đó, ngài độ cho cái ông vua đó trước nhất. Cái đấy thì trong kinh kể chuyện như thế, đang ngồi ở trong rừng, không bận gì đến người ta cả, mà người ta đến ta chặt tay chặt chân, mà không giận, không những rằng không hờn không phiền, không mà trong lòng mà lại còn từ bi thương xót, thương cái kẻ ngu si, thân con người chả đáng là bao, cậy mình làm vua, đâu có biết cái oai quyền làm vua chỉ có vài chục năm, rồi cái thân nó hóa giỏi, nó thối rữa, nó tan đi, rồi tạo những cái nghiệp như thế này để cái tinh thần đi vào địa ngục, đến bao giờ cho ra. Vì các ngài sáng suốt, các ngài thấy như thế, thấy rõ cái quả báo như vậy, cho nên các ngài không giận mà khởi lòng thương. Thì chúng ta bây giờ cái việc lớn như thế, đáng lẽ thì con thì phải giống cha, không giống lông cũng giống cánh, không giống được nhiều thì cũng phải giống ít. Cho nên chúng ta phải tập học. Đấy, các ngài làm được những sự việc như vậy, nhận được như vậy, nên bây giờ các ngài thành Phật. Chúng ta chưa thành Phật thì bây giờ phải tập học dần dần. Những cái việc hàng ngày trái tai gai mắt đôi chút phải tập tỉnh ra, luôn luôn tu cái pháp quán bất tịnh, luôn luôn nhớ rằng thân con người chỉ là đống thịt sẽ hóa giỏi và sẽ thối nát. Cho nên cái miệng mà người ta đang nói lời độc ác kia là cái miệng nó sắp sửa hóa giỏi, nó sắp sửa long dục, nó sắp sửa tan vỡ, trả về cho đất. Mà còn cái tội báo, tuy là cái lời nói là cái hư vọng không có, nhưng mà thốt một lời nói là cái tội báo. Đấy như cái ông Tam Tạng Pháp Sư mà diễu người ta là con tụng kinh ồ ề như tiếng chó sủa, diễu một lời thôi mà 500 đời làm trò. Thế huống chi là bây giờ những các vị dại dột cái mồm miệng, bả đâu nói đấy, cho là mình hay lắm, cho là mình tài lắm, cho là mình khôn lắm, mà đâu có dè rằng cái thân, cái miệng mà cái miệng ấy nó sắp sửa hóa rồi, cái thân ấy sắp sửa long dục, mà rồi ngày mai đi cái đường trả nợ chưa biết đến bao nhiêu cho cục. Thế thì chúng ta tập vâng lời Phật tổ, quan sát như thế, cứ mỗi gặp cảnh là một quan sát, thì chẳng những là mình nhẫn mà mình khai cái tuệ bát nhã. Bởi vì nhẫn mà còn thấy có nhục để nhẫn thì cái nhẫn đấy nó khó, còn nhẫn mà tỉnh được, biết là thật ra chả có gì là nhục, hư vọng không có thật, biết là như thế, cho nên cái nhẫn ấy nó nhẫn được bền lâu và một ngày một tăng trưởng, thì vừa khai, vừa thêm cái đức nhẫn mà vừa khai cái tuệ bát nhã. Như vậy nhờ có cái trí bát nhã chúng ta mới lên được tới bờ kia. Cho nên chúng ta tập thì đối với cái người chân thật tu hành thì chính những cái nghịch cảnh nó lại là cái cơ duyên rất tốt, là cái bàn đạp để tiến lên. Đọc tiếp.
4. Quyết định tin chắc những cảnh đang thấy nghe, dù hay dở tốt xấu, dù ân oán hay khủng khiếp, cũng đều là ảo tưởng. Xin Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu vớt con ra khỏi đường mê, đưa con về cảnh giới an lành vĩnh viễn.
Thì chung quy, nó cái tâm chúng ta mà khởi lên là chỉ do đối cảnh. Cảnh nó kích thích khiến cho cái thọ khổ vui, rồi từ cái khổ vui ấy mà thành ra có cái tưởng yêu ghét. Thế là thành từ cái tưởng yêu ghét mà có những cái hành động. Do đó mà chúng ta cứ mãi không có giác tỉnh được. Bây giờ cái việc cốt yếu này là nhớ rằng tất cả những cái cảnh nó hiện ra ở trước mắt hay ở bên tai, đối sáu căn của mình, đều là những ảo tưởng, toàn là những ảo giác do cái nghiệp báo của chúng ta mà nó hiện lên đấy thôi. Cái vị nào mà sáng suốt nhận được như thế thì không bị cái vô minh tham với ghét nó kích thích thì đỡ khỏi nó tạo nghiệp. Ở đây nếu giác tỉnh được như thế một mặt, rồi một mặt là nhất tâm cầu Đức Địa Tạng ngài đưa về cái cảnh giới bình an.
Đọc tiếp.
Nam mô địa ngục chư không, thề chẳng thành Phật. Chúng sanh độ tận mới chứng Bồ đề. Đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. 20 tràng.
Tạ ngài nguyện cái gì? Đó là địa ngục. Còn có tội nhân là ngài không thành Phật. Ngài quyết ngài độ cho bằng cùng, cho nên cái gọi là đại nguyện, tức là cái nguyện này không biết đến bao giờ mới xong. Chúng ta như thế, cái địa ngục khó khó ra như thế đấy. Ngài độ mãi mà chúng sanh cứ thoát vào lại ra, thoát vào thoát ra lại vào, cho nên là cái địa ngục cho tới bây giờ vẫn chưa không được. Ngài nguyện bao giờ coi như thế gian khắp cả không nơi nào còn địa ngục nữa, ngài mới chịu thành Phật. Chúng sanh độ tận mới chứng Bồ đề. Thì thành Phật với chứng Bồ đề cùng là một nghĩa. Cái thành Phật là thành gì, mà chứng Bồ đề là chứng cái gì, mà sao ngài lại đợi được địa ngục không cơ thì ngài mới thành Phật, mà độ hết chúng sanh ngài mới chứng. Vậy thành Phật là thành gì, mà chứng Bồ đề là chứng cái gì, mà lại phải đợi đến khi nào hết những cái tôi mới chịu, tôi mới làm Phật, tôi mới chứng Bồ đề. Làm sao thế? Nào hết địa ngục của tôi mới thành Phật. Mà chứng Bồ đề là chứng cái gì mà lại không chịu chứng, mà lại khi nào hết chúng sinh rồi thì tôi mới chứng. Vậy thành Phật với chứng Bồ đề là thành cái gì đây? Bồ đề, Phật Đà, Bồ Đi, Buddha, chung quy là một chữ. Một chữ Phạn, rồi người Tàu người ta phiên âm thành là nơi thì gọi là Phật Đà, nơi thì gọi là Buddha, nơi thì gọi là Bồ Đề. Cho nên Việt Nam mình có cái chữ ông Bụt. Thế thì vậy thì thành Phật là giác tỉnh, là có trí tuệ hoàn toàn như chúng mình vẫn học ở trong kinh, trong sách. Thế tại sao ngài lại không chịu giác tỉnh, không chịu thành Phật hoàn toàn, mà phải đợi đến khi địa ngục không là tôi mới chịu giác tỉnh? Thế ra ngài cứ thích ở đường mê, ở lại mãi đường mê, hay là thế nào cái câu này? Khó mà nhận được cái nghĩa này. Nhưng mà thực ra lại không cao đâu. Đây chỉ là một lời. Thực ra là ý của ngài nói một cách giản dị thôi. Ngài nói giản dị, nghĩa là ngài sẽ tu hạnh Bồ Tát mãi mãi. Tu hạnh Bồ Tát làm cái việc tự độ độ tha. Đó. Tự giác giác tha. Ngài cứ làm mãi cái hạnh này, để cho đến bao giờ địa ngục hết, chúng sanh hết, thì ngài mới ngơi nghỉ cái hạnh Bồ Tát của ngài. Thế lúc bây giờ gọi là ngài thành Phật. Thực ra cái lời nguyện này là cái cách nói là cách nói giản dị. Cái cách nói để cho mình dễ hiểu, mà hóa ra mình lại khó hiểu. Thành Phật tức là cái nguyện của mình đã mãn rồi. Chứng quả Bồ đề coi như đã gọi là chứng quả, làm đã mãn nguyện rồi. Còn ngài ấy, thì bao giờ mà địa ngục không còn người nữa ấy, lúc bây giờ ngài mới là gọi là mãn nguyện. Thế cho nên ngài nếu còn địa ngục còn người, nếu hãy còn một chúng sanh, thì ngài cứ làm Bồ Tát hoài thôi. Không bao giờ nhận cái, nói là tôi đã hoàn mãn cái nguyện của tôi, mà tuyên bố là thành Phật cả. Thế cho nên gọi là ngài là bậc đại nguyện. Thường như Đức Dược Sư hay Đức Di Đà hay Đức Thích Ca thì mỗi vị đều có cái lời nguyện của mình. Nhưng mà cái nguyện của các ngài đều có lúc coi như là khi mà đã xong, độ cho những nhân duyên của mình đã xong, thế thì gọi là thành Phật. Còn đây ấy, thì cái nguyện cho nên mới gọi Đức Địa Tạng là đại nguyện. Một cái nguyện mà coi như không bao giờ cùng. Thế là thành Phật hay là chứng Bồ Đề ở đây có nghĩa là xong cái nguyện của mình, thỏa mãn xong cái nguyện của mình. Thì ngài bao giờ hai cái việc này xong ấy, thì cái nguyện của ngài mới xong. Thế cho nên còn đợi, cho nên ngài cứ là Bồ Tát thôi. Tức là nguyện làm Bồ Tát đi độ chúng sanh. cứ như thế ở địa vị Bồ Tát đi độ tất cả chúng sanh. Cho đến bao giờ hết khổ, thế gian này hết khổ, thì cái nguyện của Ngài mới gọi là xong được cái nguyện, mới mãn được cái nguyện. Thế nào gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát? Tạng là cái kho. Thế cái chữ đất đây là Ngài định nói cái gì? Tất cả các loài hữu tình, như cái quả đất đây đã gánh vác hết thảy muôn loài, dùng chữ đất, mà cũng là nơi, cái tâm địa của Ngài là nơi để cho muôn loài sinh trưởng. Thế đó là nói về chữ địa. Còn tạng là một cái kho. Sao Ngài, tên Ngài lại là cái kho? Tâm bản tánh của Ngài ấy, nó ở đâu? À, khắp cả pháp giới. À, như cái thức của chúng mình gọi là A Lại Gia nhỉ, thì có tên là cái gì? Thức tạng. Cái gì nữa?
Như Lai Tạng.
Như Lai Tạng. Đấy. Chữ tạng là cái kho. Thì cái tâm của Ngài ở khắp cả pháp giới, bao dung tất cả vạn pháp, cho nên gọi là cái kho. Ta thấy nói về cái năng lực, cái nhẫn lực và cái năng lực nói gánh vác muôn loài. Đấy. Cái đem hết cái sức lực ra để mà gánh vác hết thảy chúng sanh. Chữ địa là cái đất, nó còn có cái nghĩa là cái sức nhẫn. Đấy, chúng ta ở trên mặt đất tha hồ trồng hoa, cái đất nó chả mừng, mà vứt những nhơ uế lên nó, đất nó cũng bình an. Coi nhẫn như đất, người ta vẫn thường nói thế.